Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 40 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Lăng Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 40 như sau. Trong đường hầm của đỉnh Quang Minh, Trung Vô Kỵ và Tiểu Chiêu tìm thấy thi hài của vợ chồng giáo chủ Dương Đính Thiên. Tấm da dê là tấm thánh quả lệnh của Minh Giáo và một bức di thư. Với sự hỗ trợ của Tiêu Chiêu cùng nội lực thượng thừa của Cửu Dương Thần Công, Trương Vô Kỳ đã luyện thành tâm pháp càn khôn Đại Na Di đến bậc thứ 6. Theo bản đồ vẽ sau bức di thư, Vô Kỳ và Tiêu Chiêu thoát khỏi đường hầm, đi đến một cái sân lớn trước sảnh đường. Mép phía Tây là người của phe Minh Giáo, đa số đã bị thương. Dương Tiêu, Viên Nhất Tiếu, Thuyết Bất Đắc, Bành Hòa Thượng, cả bọn ngồi trong đám giáo đồ. Họ cử động vẫn còn khó khăn. Mé đông, người đông nghịch, chia làm 6 nhóm, thanh thế bao vây Minh Giáo. Giữa sân, Trương Tổng Khê và Ân Thiên Chính đang đấu song chưởng đến hồi quyết liệt. Bỗng hai người cùng quát to, cùng nhảy lùi lại, ngừng đấu để khỏi bị tổn thương. Mạc Thanh Cốc nhớ đến Trương Thúy Sơn, lòng căm hận Thiên Ân Giáo, trỗi dậy. Chàng rút trường kiếm chạy ra, đòi đấu với Ân Lão. Hai người đấu ngót trăm hiệp, kiếm pháp của Mạc Thanh Cốc vừa khinh linh vừa ngưng trọng, còn Ân Thiên Chính đã liên tiếp đánh bại ba cao thủ phái Hoa Sơn. Phái Thiếu Lâm lại đấu nội lực với Trương Tòng Khê, nhưng cước bộ vẫn thông thả, đôi thiết vẫn còn nghiêm thủ lạ thường.
Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Chàng bèn hú một tiếng thanh thoát, kiếm pháp đột nhiên thay đổi. Thanh trường kiếm như biến thành một sợi dây lưng, vừa nhẹ vừa mềm, lúc cong lúc thẳng, phiêu hốt bất định. Chính là 72 chiêu nhiễu chỉ nhu kiếm của phái Võ Đăng. Những người đứng xem đến chiêu thứ 12, 13 đều không nhịn nổi, cùng thốt lên khen hay. Lúc này Ân Thiên Chính đã không còn dùng cách dùng về chống xảo diệu, mà phải di động lẹ làng, thi triển khinh công lấy nhanh đánh nhanh. Đột nhiên, trường kiếm của Mạc Thanh Cốc dục đâm thẳng vào giữa ngực Ân Thiên Chính. Đang đâm như thế, mũi kiếm bỗng rung động, cong đi, đâm chéo lên vai bên phải của đối phương. Đường nhiễu chỉ nhu kiếm này toàn dựa vào nội lực thâm hậu uốn cong lưỡi kiếm, làm cho kiếm chiêu biến đổi khôn lường. Địch nhân có bề né tránh. Ân Thiên Chính chưa từng thấy thứ kiếm pháp này, vội hạ vai xuống tránh né. Không ngờ thanh kiếm bật trở lại, đâm thẳng vào cánh tay bên trái. Ân Thiên Chính giương tay phải ra, không hiểu bằng cách nào mà cánh tay dài thêm nửa thước, phất vào cổ tay của Mạc Thanh Cốc, đoạt luôn thanh trường kiếm. Đồng thời tay trái đã ấn vào huyệt Kim Tinh. Ân Trảo cầm nã thủ của Bạch Mi Ân Dương là tuyệt kỹ của võ lâm hơn trăm năm nay. Thời nay không ai sánh kịp. Đầu vai của Mạc Thanh Cốc đã nằm trong lòng bàn tay của Ân Thiên Chính. Năm ngón tay của ông già chỉ cần giận kình bóp một cái, vai của chàng sẽ nát như tường, tàn phế suốt đời. Chiêu hiệp phái Võ Đăng cả kinh, muốn xông ra cứu đã không thể kịp. Ân Thiên Chính thở dài nói:
Một lần đã quá, thêm nữa mà làm chi?
Ông buông vai chàng ra, tay phải thu về, rút kiếm khỏi cánh tay trái. Máu từ miệng vết đâm chảy ra ròng ròng. Ông ngưng thần nhìn thanh kiếm rồi nói:
Lão phù tu hoành nửa đời trong thiên hạ, chưa từng thua ai nửa chiêu thức. Trương Tam Phong hay thật, Trương chân nhân tài thật.
Ông ca ngợi Trương Tam Phong đã sáng chế ra 72 chiêu nhiễu chỉ nhu kiếm thần diệu khôn lường, khiến chính ông không sao tránh nổi. Mạc Thanh Cốc đứng ngay ra tại chỗ. Chàng tuy thắng trước một chiêu, nhưng đối phương cuối cùng lại không hạ sát thủ đã thương chàng. Chàng ngơ ngẩn một lát rồi nói:
Đa tạ tiền bối, thủ hạ lưu tình.
Ân Thiên Chính không nói một lời, lẳng lặng trả kiếm cho chàng. Mạc Thanh Cốc tinh thông kiếm pháp như thế, rốt cuộc là bị đối phương đoạt mất binh khí, quá ư hổ thẹn, không dám nhận lại thanh kiếm, vội lui ra. Trương Vô Kỵ xé nhẹ vạt áo, đang định bước ra băng bó vết thương cho ông ngoại, bỗng thấy từ chỗ của phá võ đàn lại có một hán tử bước ra, râu đen dài tới ngực, chính là Tống Diễn Kiều, đứng đầu võ đàn cấp hiệp. Tống Diễn Kiều nói:
"Tại hạ xin băng bó cho lão tiền bối."
Chàng lấy thuốc trong bọc ra, đắp lên vết thương cho Ân Thiên Chính, rồi lấy khăn buộc lại. Giáo chúng Thiên Ưng giáo và Minh giáo thấy vẻ mặt đường hoàng tử tế của Tống Diễn Kiều, lại nghĩ y đứng đầu võ đan thất hiệp, quyết không khi nào công khai hạ độc người bên phe mình. Ân Thiên Chính nói, vẻ mặt không chút nghi ngờ:
"Đa tạ."
Trương Vô Kỵ cảm mừng, chàng nghĩ thầm:
"Tống sư bá bằng bó vết thương cho ông ngoại ta, chắc là vì cảm kích ông không giết Mạc Thất Thúc, đôi bên có thể hòa hảo với nhau rồi."
Nào ngờ sau khi băng bó vết thương, Tống Diễn Kiều lùi lại một bước, buông tay áo nói:
"Tống mộ xin lãnh giáo cào chiều của lão tiền bối."
Câu này thật là quá bất ngờ đối với Trương Vô Kỵ, khiến chàng phải thốt lên:
"Tống đại hiệp dùng luân xa chiến đánh một vị lão nhân là không công bằng."
Câu đó nói ra khiến ai nấy cùng quay lại nhìn chàng thanh niên áo quần lam lũ. Trừ phái Nam Mi, một số rất ít người như Tống Thanh Thư, Ân Lê Đình, Dương Tiêu, Thuyết Bất Đắc, còn không ai biết chút gì về chàng, cho nên đều ngạc nhiên. Tống Diễn Kiều nói:
"Vị tiểu bằng hữu này nói vậy không sai. Quán thù riêng giữa Thiên Ưng giáo với phái Võ Đàng hôm nay tạm gác sang một bên. Hiện giờ là giây phút hệ trọng, một mất một còn giữa sáu đại môn phái với Minh giáo. Phái Võ Đàng đứng ra thách đấu với Minh giáo."
Ân Thiên Chính đưa mắt lướt qua một vòng, thấy Dương Tiêu, Dì Nhất Tiếu, Bành Hòa Thượng, cả bọn đều bị tê liệt bất động. Các cao thủ của Thiên Ưng giáo và Ngũ Hành Kỳ thì đều chết hoặc bị thương. Chính con trai ông là Ân Giả Dương cũng đang hôn mê nằm ở kia, chưa biết sống chết như thế nào. Trong Thiên Ưng giáo lẫn Minh giáo, ngoại trừ ông ra, không còn ai đủ tài đương đầu với quyền chiêu kiếm pháp của Tống Diễn Kiều. Nhưng ông đã liên tiếp giao đấu với năm cao thủ, chân khí đâu còn như ban đầu. Huống hồ, cánh tay trái lại bị thương không nhẹ. Ân Thiên Chính còn đang suy nghĩ, thì bỗng nghe một lão già thấp bé trong phái Không Động lớn tiếng nói:
"Mà giáo thua hẳn rồi, không chịu đầu hàng còn chờ gì nữa? Không trí đại sư, chúng ta vào phá hủy bài vị của 33 đời giáo chủ Ma giáo đi thôi."
Phương trượng Thiếu Lâm Tự, Không Gian đại sư ở lại trấn thủ bản tự tại Tung Sơn. Lần này dây đánh đỉnh Quang Minh, đệ tử phái Thiếu Lâm do Không Trí đại sư cầm đầu. Các môn phái kính nể địa vị và danh vọng của phái Thiếu Lâm trong võ lâm, nên cử Không Trí đại sư làm người phát lệnh trong chiến dịch dây đánh đỉnh Quang Minh này. Không Trí chưa kịp trả lời thì một người của phái Hoa Sơn nói:
"Cái gì mà đầu hàng với chả chờ đợi? Toàn bộ giáo đồ Ma giáo hôm nay sẽ không để một tên nào sống sót. Nhổ cỏ đó phải nhổ sạch cả rễ, nếu không sau này chúng lại nổi lên làm hại giang hồ. Lũ ma quỷ yêu quái kia, côn hồn á thì mau mau tự sát đi, để các ông này khỏi cần bẩn tay."
Ân Thiên Chính ngầm giận khí, thấy vết thương ở cánh tay sâu tới xương, cứ đau từng chập một. Vốn biết Tống Diễn Kiều theo học Trương Tam Phong lâu nhất, thầm đắc chân truyền của vị đại tâm sư võ học. Còn mình thì ngay khi tinh thần khí lực còn đầy đủ, đấu với y còn chưa biết ai thắng ai bại, nữa là lúc này. Nhưng các cao thủ của Minh giáo thì hoặc chết hoặc bị thương, chỉ còn một mình ông chủ trì đại cục. Thôi đành liều cái mạng già này, mình chết không có gì ân hận, chỉ tiếc anh danh một đời hôm nay chấm dứt mà thôi. Tống Diễn Kiều nói:
"Ân lão tiền bối, phái Võ Đàng và Thiên Ưng giáo thù sâu như biển, nhưng chúng tôi không muốn thừa lúc người ta làm nguy. Chuyện ấy hãy để mai sau thanh toán. Sáu đại môn phái hôm nay tới đây là để đánh Minh giáo. Thiên Ưng giáo đã tách khỏi Minh giáo, tự lập môn hộ, trên giang hồ ai ai cũng biết cả. Ân lão tiền bối hà tất phải dây dưa vào vụ này, xin hãy đưa giáo chúng hạ sơn thì hơn.
Phải rõ ràng vì dụ Du Đại Nham mà kết quán thù rất sâu với Tiên Ưng giáo. Chuyện đó các phái đều biết. Bây giờ nghe Tống Diễn Kiều mở đường cho Thiên Ưng giáo có lối thoát, ai nấy ngạc nhiên. Nhưng liền hiểu rằng Tống Diễn Kiều quang minh lỗi lạc, không muốn chiếm lợi thế trong lúc này. Ân Thiên Chính cười ha hả nói.
Hảo ý của Tống Đại Hiệp, lão phu tâm lãnh. Lão phu là một trong bốn đại hộ pháp dương của Minh giáo. Tuy đã lập riêng môn hộ, nhưng Minh giáo gặp nạn, há có thể đứng ngoài sao? Hôm nay chỉ còn có chết mà thôi. Xin Tống Đại Hiệp tiến chiều đi.
Nói xong tiến tới một bước, hai tay thủ thế trước ngực, hai hàng lông mày trắng hơi rung động, trông thật uy võ. Tống Diễn Kiều nói,
nếu đã vậy xin đắc tội.
Rồi giơ tay trái, thủ chưởng áp vào lòng bàn tay trái, dùng chiêu thỉnh thủ thức đánh ra, là chiêu số của dạng bối đối với tiền bối trong quyền pháp của phái Võ Đăng. Ân Thiên Chính thấy y cúi mình khom lưng có ý giái chào thì nói,
khỏi cần phải khách khí.
Hai tay vòng lại thủ tại tâm khẩu, cứ theo quyền pháp Tống Diễn Kiều tất phải tiến lên giương tay đánh ra. Nào ngờ y có giương tay đánh ra nhưng không hề tiến lên trước, thành thử quyền đó đánh ra còn cách Ân Thiên Chính đến hơn một trượng. Ân Thiên Chính kinh ngạc,
không lẽ quyền thuật của phái Võ Đan lợi hại đến thế sao? Y đã luyện được thần công cách sơn đá ngưu rồi ư?
Ông không dám chậm trễ, vội dẫn sức hữu chưởng gạt ra để gạt quyền lực của đối phương. Không ngờ chưởng gạt ra chỉ thấy trống không, không đụng phải kinh lực nào cả. Bất giác lấy làm lạ, chỉ nghe Tống Diễn Kiều nói,
đã ngưỡng mộ võ công cao siêu của lão tiền bối từ lâu, gia sư vẫn thường ca ngợi. Lúc này tiền bối đã đấu với mấy người liền, dẫn bối thì còn nguyên sức lực, ra chiến đấu với nhau thì không công bằng chút nào. Vậy chỉ xin tỉ thí chiều số, không tỉ thí sức lực.
Y vừa nói vừa đá ra. Cú đá này cũng chỉ là hư chiêu, cách đối phương hơn một trượng, nhưng cước pháp tinh diệu, phương vị lạ lùng. Nếu là công kích gần bên, quả thực khó chống đỡ vô cùng. Ân Thiên Chính tán thưởng,
hảo cước pháp.
Ông lấy công làm thủ, dung chưởng tấn công. Tống Diễn Kiều nghiêng người né tránh, đánh trả một chưởng. Trong giây lát, hai người đấm qua đá lại, giao đấu cực kỳ hăng hái, nhưng luôn luôn cách nhau hơn một trượng. Tuy đoàn không chạm tới thân thể, toàn là đánh hờ, nhưng hai người đều có danh phận, chiêu nào thất lợi, chiêu nào tội hơn đều tự mình biết cả. Hai người cùng chăm chú, không dám sơ sẩy chút nào, hệt như giao đấu đụng chạm thật sự. Đứng bên ngoài xem có không ít cao thủ võ học, thấy Tống Diễn Kiều dùng phương pháp nhu khắc cương, quyền cước tung ra cực nhanh. Còn Ân Thiên Chính mở lớn, đấm lớn, chiêu số lấy cương làm chính, song cũng không chậm hơn chút nào. Hai người kiến chiêu chiết chiêu, khi thủ khi công, tưởng như đang luyện quyền, đánh hờ với nhau, nhưng thực ra là đang đấu nhau ác liệt thật sự. Trương Du Kỵ lúc đầu thấy Ân Thiên Chính đấu với Trương Tòng Khê và Mạc Thanh Cốc vì lo cho sự an nguy của cả đôi bên thân thuộc, nên không chú ý quan sát chiêu số. Còn bây giờ, chàng xem Tống Diễn Kiều và Ân Thiên Chính đứng cách xa đấu với nhau, biết rằng chỉ phân thắng bại chứ không có chuyện nguy hiểm sống chết, cho nên chàng chăm chú quan sát chiêu số của hai người. Xem một hồi, thấy hai người xuất chiêu mỗi lúc một nhanh, chàng càng xem càng không hiểu tại sao.
Ông ngoại và Tống sư bá đều là đệ nhất cao thủ võ lâm, nhưng trong chiêu số vì sao vẫn còn rất nhiều sơ hở như vậy? Quyền này của ông ngoại mà đánh xéo về bên trái nửa thước, có phải là trúng ngay giữa ngực Tống sư bá rồi không? Còn trảo kia của Tống sư bá, nếu chậm lại một nửa khắc, chắc là chộp được cánh tay trái của ông ngoại rồi. Chả lẽ hai người cố ý nhường nhau? nhưng xem ra hoàn toàn không phải nhường nhịn gì hết.
Thực ra Tống Diễn Kiều và Ân Thiên Chính tuy đấu cách xa, song về chiêu số thì không nhường nhau một ly. Trương Du Kỵ sau khi học được tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, công phu võ học so với hai người cao hơn một bậc, nên nhận ra các sơ hở trong chiêu số của họ thì cũng không có gì là lạ. Trương Du Kỵ không biết rằng chàng đã luyện thành Cửu Dương Thần Công, cho nên mới nhận ra chiêu số để chiến thắng địch nhân. Còn Tống Diễn Kiều và Ân Thiên Chính vì tài nghệ chưa tới mức đó, cho nên không thể nhận ra chỗ tinh diệu như thế. Những kẻ bình thường lại càng không thể nhớ tới. Giống như con chim bay trên cao, nhìn thấy bên dưới đất, con sư tử đánh nhau với con hổ, sẽ nghĩ là sao không bay từ trên cao mà chụp xuống, có phải thắng ngay rồi không? Con chim đâu biết rằng, sư tử và hổ tuy hung dữ và lợi hại đứng đầu loài thú, song không thể bay lên cao mà nhào xuống được. Trương Du Kỵ cũng như con chim kia vậy. Bỗng thấy Tống Diễn Kiều thay đổi chiêu số, song chưởng bay lượn như các bông tuyết lững lờ, mềm mại, không một chút khí lực, chính là miên chưởng của phái võ đăng. Ân Thiên Chính quát một tiếng, đánh ra một quyền. Hai người, một bên cực nhu, một bên cực cương, cùng thi triển tuyệt kỹ. Gần về cuối, Tống Diễn Kiều tả chưởng đánh ra, hữu chưởng đánh sau mà tới trước. Tiếp đó tả chưởng lại từ sau đánh đến trước. Ân Thiên Chính thấy cả nửa người bên trên của mình bị chưởng thế của Tống Diễn Kiều bao trùm, liền hú lên một tiếng lớn, song quyền đánh ra chiều đinh giáp khai sơn. Song chưởng song quyền của hai bên đều giơ ra trên không trung, cùng đứng như trời trồng. Hai người chiết đến chiêu này, trừ việc tỉ thí nội lực, không còn cách nào khác. Đôi bên cách nhau hơn một trượng, bốn cánh tay chỉ đấu hờ mà thôi. Nhìn bên ngoài thì kỳ quái, nhưng nếu đứng gần nhau, thì đây là lúc hung hiểm hơn cả. Tống Diễn Kiều mỉm cười, thu chưởng nhảy về phía sau nói:
Quyền pháp của lão tiền bối thật là tinh diệu, bội phục, bội phục.
Ân Thiên Chính cũng thu quyền nói:
Quyền pháp của phái võ đàn quả nhiên quán tuyệt cổ kim.
Hai người đã nói không tỉ thí nội lực, đấu tới đây không thể tiếp tục, coi như hòa. Phái võ đàn còn hai đại cao thủ Du Liên Châu và Ân Lê Đình chưa ra đấu. Thấy Ân Thiên Chính mặt đỏ bừng, khí nóng bốc từ đỉnh đầu lên ngùng ngục, biết trận đấu vừa rồi tuy không hao tổn nội lực, nhưng đối thủ quá mạnh nên cũng phải hao kiệt tâm trí. Nhìn ông ta như cây cung dường quá đà. Du Ân nhị hiệp dù ai ra đấu cũng có thể nhanh chóng đánh gục đối phương, được cái tiếng đánh bại Bạch Mi Ưng Dương. Du Liên Châu và Ân Lê Đình nhìn nhau, nhưng cùng lắc đầu nghĩ thầm:
Thừa lúc người ta lâm nguy mà tấn công, có thắng cũng chẳng hay gì.
Võ đăng nhị hiệp không thừa nhân chi nguy, nhưng người khác thì đâu phải ai cũng có phong cách quân tử như thế. Từ chỗ phái không động, một lão già thấp bé nhảy giọt ra, chính là cái kẻ ban nãy kêu gọi đốt bài vị các giáo chủ Minh giáo. Lão ta nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Ân Thiên Chính, nói:
Đường mổ muốn đấu chơi với Ân lão nhi.
Giọng điệu nghe cực kỳ khinh bạc. Ân Thiên Chính liếc một cái, hừ một tiếng, rồi nghĩ thầm:
Bên thời Ân mổ đâu có coi không động ngũ lão ra cái gì. Hôm nay hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một đời anh danh của ta, giả sử có chết với tay võ đang thất nghiệp thì còn được, chứ quyết không để cho tình huống kiếp Đường Gian Lượng này được cái danh đó.
Tuy xương cốt toàn thân đã mỏi nhừ, chỉ muốn nằm lăn ra đất ngủ một giấc thật dài, nhưng hào khí một đời chợt trào lên, hàng lông mày trắng dựng ngược. Ân Thiên Chính quát lên:
Tiểu tử, tiến chiêu đi.
Đường Văn Lượng biết nội lực của Ân Thiên Chính 10 phần đã hao tổn 8-9 phần, chỉ cần đấu trong giây lát, khỏi cần động thủ, đối phương cũng tự gục ngã. Bèn xoa tay, chui tọt ngay ra sau lưng Ân Thiên Chính, đấm một quyền vào hậu tâm của ông. Ân Thiên Chính nghiêng người đánh ngược lại. Đường Văn Lượng đã nhanh nhẹn lùi ra. Cặp giò của lão ta cứ nhảy nhót lẹ làng như một con khỉ. Đấu qua vài hiệp, Ân Thiên Chính chợt thấy mắt tối sầm, cổ họng hơi ngòn ngọt, rồi ọc ra một ngụm máu. Ông đứng không vững, ngã chuối xuống. Đường Văn Lượng cáo mừng, y quát to.
Ân Thiên Chính, hôm nay cho người toi mạng với quyền của Đường Văn Lượng ta.
Trương Vô Kỵ thấy Đường Văn Lượng nhảy lên từ trên cao đánh xuống, đang định phi thân ra cứu ông ngoại, thì thấy Ân Thiên Chính tay phải đánh chéo lên, tư thế quá đẹp, chính là một chiêu sát thủ đối phó với kẻ địch tấn công từ trên xuống. Hai người gần nhau như thế kia, Đường Văn Lượng chắc hẳn hết đường tự cứu. Quả nhiên, chỉ nghe rắc rắc hai tiếng, hai cánh tay của Đường Văn Lượng đã bị Ân Thiên Chính thi triển Ân Trảo Cầm Nã Thủ đã gãy. Lại rắc rắc hai tiếng nữa, hai cẳng chân của Đường Văn Lượng cũng bị đánh gãy luôn. Hụt một cái, lão ta ngã văn đó cách mấy thước, tứ chi gãy cả, không thấy cựa quậy gì hết. Mọi người đứng xem, thấy Ân Thiên Chính đã trọng thương mà còn có thần uy như thế, thật là kinh hãi. Người thứ ba trong Không Động Ngũ Lão là Đường Văn Lượng bị thảm bại như thế. Phái Không Động người nào người nấy mặt mày xám quét, nhìn Đường Văn Lượng nằm cạnh Ân Thiên Chính, nhưng sợ khoảng cách quá gần nên không dám tới đỡ lão ta về. Một lát sau, một gã cao to, lưng gù, nặng nề bước ra, chân phải hất một cục đá nhỏ về phía Ân Thiên Chính, mồm thì nói:
Bạch Mi lão nhi, tông mổ lên thành toán món nợ cũ đây.
Đây là người thứ hai trong Không Động Ngũ Lão, tên là Tông Duy Hiệp. Món nợ cũ mà lão ta nói hẳn là lão từng có lần thất thế trong tay Ân Thiên Chính. Cục đá kia văng đi, nghe bợp một tiếng trúng ngay góc trán của Ân Thiên Chính, lập tức máu chảy ròng ròng. Biến cố này khiến ai nấy cả kinh. Tông Duy Hiệp hất cục đá kia chỉ là tiện chân, đâu mong gì văng trúng Ân Thiên Chính. Nào ngờ lúc này Ân Thiên Chính đã nửa tỉnh nửa mê, không sao né tránh. Cứ tình thế này, Tông Duy Hiệp chỉ cần bước tới nhí nhẹ một ngón tay cũng giết được ngay đối phương. Tông Duy Hiệp dùng tay hung hăng bước tới, thì từ chỗ phái võ đan một người bước ra, mình bận trường bào vải thô, vẻ mặt chất phác, chính là nhị hiệp Du Liên Châu. Chàng hơi lắc mình đã chắn ngay trước mặt Tông Duy Hiệp, nói:
Tông huynh, Ân giáo chủ đã bị trọng thương, có tháng cũng chẳng mã thượng chút nào đâu, khỏi phiền Tông huynh nhọc sức. Ân giáo chủ và tệ phái có quan hệ sâu xa, người này xin cứ để cho tiểu đệ lo liệu.
Tông Duy Hiệp nói:
Cái gì mà trọng thương, lão ta giả giờ chết tài lắm, nếu không phải vừa rồi lão ta giở trò ma mãnh giờ chết thì Đường tam đệ đâu có mắc bẫy của lão ta. Du nhị hiệp nè, quý phái có dây mờ rễ má gì lão ta, thì huynh đệ ta cũng có chuyện qua chuyện lại, để ta đánh y ba quyền cho bỏ tức đã.
Du Liên Châu không muốn Ân Thiên Chính một đời anh hùng lại phải bỏ mạng như thế, lại nghĩ đến Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, cho nên nói:
Thất thương quyền của Tông huynh lừng danh thiên hạ, Ân giáo chủ đang như thế này, làm sao chịu nổi ba quyền của Tông huynh.
Tông Duy Hiệp nói:
Được, lão ta bẻ gãy tứ chi của Đường tam đệ, ta cũng đánh gãy tứ chi của lão ta là xong, như thế gọi là báo ứng nhãn tiền.
Y thấy Du Liên Châu do dự, liền nói lớn:
Du Nhị Hiệp, sáu đại môn phái chúng ta trước khi đi Tây Vực đã thề với nhau, sao hôm nay Nhị Hiệp lại xoay qua bên Vực thủ lĩnh của Ma giáo, là lẽ gì đây?
Du Liên Châu thở dài nói:
Thôi thì tùy Tông huynh vậy, nhưng khi trở về Trung Nguyên, thế nào đệ cũng sẽ lĩnh giáo thất thương quyền của Tông huynh đó.
Tên Tông Duy Hiệp thầm lo lắng:
Gã hỏi Du này, vì sao cứ bên vực cái lão Ân thế nhỉ?
Lão vốn rất ngán sợ phái võ đan, nhưng trước mắt thiên hạ không dám lộ vẻ yếu thế, liền cười nhạt nói:
Được, việc thiên hạ không qua khỏi chữ lý, phái võ đan các vị chớ cậy mạnh mà ỷ thế hoành hành đó.
Câu này hiển nhiên động chạm đến Trương Tam Phong. Tống Diễn Kiều liền lên tiếng.
Vậy đệ à, cứ mặc y đi.
Du Liên Châu nói to.
Thật là anh hùng, thật là hảo hán.
Nói rồi lui ra. Câu này vừa để khen Ân Thiên Chính, vừa là mỉa mai Tông Duy Hiệp. Tông Duy Hiệp không muốn gây rắc rối với phái Võ Đăng, nên giả bộ không nghe thấy. Thấy Du Liên Châu vừa lui ra, liền bước thẳng tới chỗ Ân Thiên Chính. Không Trí đại sư phái Thiếu Lâm cao giọng ra lệnh.
Các vị phái Hoa Sơn và phái Không Động, xin hãy trù diệt toàn bộ dư nghiệt của ma giáo trên sân này. Phái Võ Đăng lục soát từ Tây sang Đông, phái Nga Mì lục soát từ Đông sang Tây, không để lọt lưới một tên ma giáo nào cả. Còn phái Cung Luân chuẩn bị củi lửa, thiêu quỷ xào quyệt của ma giáo.
Không Trí đại sư hạ lệnh cho năm phái xong, rồi chắp tay nói.
Đệ tử phái Thiếu Lâm, hãy lấy pháp khí ra, tụng kinh giảng sinh, siêu độ cho các anh hùng sáu phái và giáo chúng ma giáo tuẫn nạn để quá trừ oan nghiệt.
Mọi người chỉ chờ Ân Thiên Chính bị chết dưới quyền của Tông Duy Hiệp là công cuộc dây diệt ma giáo của sáu đại môn phái đại công cáo thành. Lúc này, các giáo chúng Minh giáo và Thiên Ưng giáo biết hôm nay là ngày tận số. Các giáo đồ ai nấy gượng dậy, trừ những người bị thương không thể cử động. Còn ai nấy ngồi xếp bằng, 10 ngón tay xòe ra đặt trước ngực, làm giả thế lửa cháy ngùn ngụt, cùng với Dương Tiêu tụng bài kinh của Minh giáo. Thiêu đốt thân tàn ta, quả thánh cháy bừng bừng, sống chẳng có gì vui, thì chết có gì khổ. Nguyện hành thiện trừ ác, làm sao cho quang minh. Bao hỷ lạc bi sầu, đều hóa thành cát bụi. Thương thầy cho con người, sao lo buồn lắm vậy? Thương thầy cho con người, sao lo buồn lắm vậy? Minh giáo từ Dương Tiêu, Duy Nhất Tiếu, Thuyết Bất Đắc trở xuống. Thiên Ưng giáo từ Lý Thiên Viên trở xuống. Ngay cả đầu bếp, phu dịch, ai nấy thần thái trang nghiêm. Không một ai vì chuyện thân tử giáo diệt mà run sợ. Không Trí đại sư chắp tay nói.
Thiện tài, thiện tài.
Du Liên Châu nghĩ thầm.
Mấy câu kinh giáo kia, giáo chúng ma giáo tụng niệm trước khi chết. Bọn họ không nghĩ đến cái chết của chính mình, lại đi thương người đời, đa ưu đa hoạn. Thật là lòng dạ cao cả, đại nhân đại dũng. Người sáng lập Minh giáo năm xưa, quả là nhân vật siêu quần. Chỉ tiếc rằng, truyền đến hậu thế, lại biến thành những kẻ làm đủ chuyện sai trái.
Trương Du Kỵ trước các cao thủ của sáu đại môn phái vốn dĩ e sợ, cứ lưỡng lự chưa dám bước ra. Giờ nghe Không Trí đại sư hạ lệnh giết sạch mọi người trong ma giáo, còn Tông Duy Hiệp thì hung hăng đến chỗ ông ngoại. Chàng chẳng còn suy tính gì nữa, liền đã bước tiến ra, chắn trước mặt Tông Duy Hiệp, nói.
Hãy khoan động thủ, lão ra tay đánh một người đang bị thương nặng, không sợ anh hùng thiên hạ chế cười hay sao?
Lời này sang sảng, nghe vang động khắp sân. Người các môn phái nhận lệnh của Không Trí đại sư, đang định việc ai nấy làm. Đột nhiên nghe mấy câu đó, cùng dừng lại, quay đầu nhìn chàng. Tông Duy Hiệp thấy người vừa nói là một thiếu niên lam lũ, thì chẳng coi vào đâu. Giơ tay đẩy ra, định gạt chàng sang một bên để dễ bề đánh chết Ân Thiên Chính. Trương Du Kỵ thấy lão ta đẩy tới, chàng tiện tay vỗ một chưởng, nghe bình một tiếng. Tông Duy Hiệp bị bật lại ba bước. Lão đảo, cố đứng cho vững. Không ngờ chưởng lực của chàng mạnh mẽ đến như vậy. Cũng may công phu hạ bàn của lão rất vững chắc. Tuy nửa người trên ngã ngửa, liền vội nhúng chân phải, nhảy giọt ra phía sau, mượn thế tung mình xa hơn một trượng. Khi lão chạm xuống đất, chưởng lực kia vẫn chưa tiêu giải, khiến lão lật đật lùi 7-8 bước nữa mới trụ lại được. Thành thử bây giờ, lão và Trương Vô Kỵ cách nhau tới hơn 3 trượng. Trong bụng lão vừa sợ vừa tức, người ngoài cũng chả hiểu gì sao, đều nghĩ thầm rằng
lão Tông Duy Hiệp này dở cái trò gì đây? Sao vừa nhảy vừa lùi, lùi rồi lại nhảy, là cái quái gì?
Ngay Trương Vô Kỵ cũng không ngờ, chàng chỉ vỗ nhẹ một chưởng lại có uy lực nhường ấy. Tông Duy Hiệp ngớ người, lát sau mới dở lẽ, trừng mắt nhìn Du Liên Châu nói lớn.
Đại trưởng phu, Quang Minh lỗi lạc, sao lại đánh lén người ta như vậy?
Lão nghĩ rằng Du Liên Châu ngấm ngầm trợ giúp, xem chừng toàn bộ võ đan chư hiệp cùng ra tay, chứ sức một người làm sao có kình đạo mãnh liệt đến như vậy. Du Liên Châu không ngờ bị lão nói như thế, cũng trừng mắt nhìn lão ta mà nghĩ thầm.
Ngươi bày đặt trò quỷ, tính chuyện gì nữa đây?
Tông Duy Hiệp lại hung hăng bước tới, chỉ mặt Trương Vô Kỵ quát lên.
Tiểu tử, ngươi là ai?
Trương Vô Kỵ đáp.
Giảng bối tên Tăng An Ngưu.
Chàng vừa nói, vừa đặt tay lên huyệt linh đài trên lưng Ân Thiên Chính, đem nội lực truyền sang. Cửu dương chân khí của chàng cực kỳ dồi dào. Ân Thiên Chính rùng mình vài cái đã mở mắt ra, nhìn chàng thiếu niên mà lấy làm lạ lùng. Trương Du Kỵ mỉm cười với ông, tăng thêm nội lực cho ông. Trong giây lát, Ân Thiên Chính thấy những chỗ bị bế tắc trên ngực và ở đan điền đều thông suốt, bèn nói nhỏ.
Đà tạ tiểu hữu.
Rồi đứng dậy, ngạo nghễ nói.
Thọ Tông kia, thất thương quyền của phái Không Động nhà ngươi đâu có gì là ghê gớm. Để ta tiếp người ba quyền nha.
Tông Duy Hiệp không thể ngờ lão già kia giờ lại thần hoàng khí túc, đứng dậy nổi. Cho rằng mình đã không còn lợi thế lúc trước, e sợ Ân Trảo cầm đá công lợi hại của Ân Thiên Chính. Gã bèn nói.
Thất thương quyền của tệ phái đã không ghê gớm, vậy thì lão thử tiếp ba chiều thất thương quyền coi.
Tông Duy Hiệp tính rằng Ân Thiên Chính mà không sử dụng cầm nã thủ, chỉ tỉ thí quyền chưởng nội lực, thì mình dĩ vật đãi lao, tức là lấy nhàn hạ đánh nhọc mệt, có thể dùng nội kình thất thương quyền mà thủ thắng. Trương Vô Kỵ nghe lão ta nhắc đến ba chữ thất thương quyền, nhớ năm xưa trên băng quả đảo, một đêm nọ nghĩa phụ lay mình dậy kể chuyện dùng thất thương quyền đánh chết Không Kiến Thần Tăng. Sau đó nghĩa phụ bắt chàng học thuộc khẩu quyết thất thương quyền. Chàng nhất thời chưa học thuộc đã bị nghĩa phụ cho mấy cái bạt tay. Lúc này khẩu quyết đó lưu động trong óc, chàng lập tức hiểu ra đạo lý ở bên trong. Nên biết tất cả loại nội công trong thiên hạ đều không vượt ra ngoài Cửu Dương Thần Công. Còn Càn Khôn Đại Na Di là phép vận kình sử lực, là tập đại thành của mọi môn võ công. Một thứ đã thông, mọi thứ đều thông. Mọi môn võ công bây giờ không còn môn nào là bí ẩn đối với chàng nữa. Chỉ nghe Ân Thiên Chính nói.
Cứ về là ba quyền, để ta tiếp người 30 quyền cho coi.
Đoạn quay sang, lớn tiếng nói với Không Trí.
Không Trí đại sư, Ân Mỗ chưa chết được, vẫn chưa nhận thua đâu. Đại sư đã nói là nuốt lời, định lấy thịt đèn người hay sao?
Không Trí phẩy tay trái, nói.
Được, tất cả hãy chờ một lát, có đáng gì đâu.
Nguyên sau khi Ân Thiên Chính lên tới đỉnh Quang Minh, thấy bọn Dương Tiêu đều bị trọng thương, thế lực phe mình đơn bạc, cho nên đã dùng lời chặn trước Không Trí, không được hỗn chiến. Không Trí đã bằng lòng theo quy củ võ lâm, đánh từng trận một. Kết quả là các hảo thủ thuộc các đường các đàn của Thiên Ưng giáo, Ngũ Hành Kỳ của Minh giáo, cả đến các thuộc hạ của Dương Tiêu trên đỉnh Quang Minh. Trong đó có người của bốn cửa Thiên Địa Phong Lôi, đều hoặc chết hoặc bị thương. Chỉ còn một mình Ân Thiên Chính. Song Ân Thiên Chính vẫn chưa chịu thua, nên phe bên kia chưa thể xông lên chém giết. Trương Vô Kỵ biết ông ngoại chàng đã đỡ hơn trước một chút, nhưng nhất thiết chưa nên vận kình sử lực. Sở dĩ ông ngoại muốn tiếp quyền chiêu của Tông Duy Hiệp, chỉ vì phải hết lòng hộ giáo đến chết mới thôi. Chàng bèn nói nhỏ với ông.
Ân lão tiền bối, hãy để giảng bối đấu trước với y. Nếu không xong, lão tiền bối hãy ra tay.
Ân Thiên Chính đã biết chàng có nội lực thâm hậu nhường nào. chính mình khi chưa bị thương cũng chẳng sánh kịp. Nghĩ mình vì Minh giáo mà chết là chuyện đương nhiên. Còn chàng trai này không biết quan hệ như thế nào, bản lĩnh dù cao cường đến mấy cũng chẳng thể đánh bại từng người một của đối phương. Rốt cuộc sẽ kiệt lực trọng thương để người ta giết như mình thôi. Một thiếu niên anh tài, tội gì phải bỏ mạng trên đỉnh Quang Minh? Ông bèn hỏi:
Tiểu hữu là môn hạ của vị nào thế? Hình như không phải là giáo đồ của bổn giáo thì phải.
Trương Vô Kỵ cung kính cúi mình nói:
Giảng bối không thuộc Minh giáo, cũng không thuộc Thiên Ân giáo, nhưng đối với lão tiền bối có lòng kính ngưỡng đã lâu, hôm nay xin được cùng lão tiền bối sánh vai chống địch.
Ân Thiên Chính lấy làm lạ lắm, đang muốn hỏi thêm, Tâm Duy Hiệp đã hùng hổ bước tới, y quát lên:
Ở ân kia, quyền thứ nhất của ta nè.
Trương Vô Kỵ nói:
Ân lão tiền bối bảo ngươi không xứng đáng tỷ thí với lão nhân gia, ngươi phải thắng ta đã, rồi động thủ với lão nhân gia cũng chưa có muộn.
Tông Duy Hiệp cả giận quát lên:
Thằng nhãi, mi là cái thá gì? Để ta cho mi biết thất thương quyền của phái Không Động lợi hại như thế nào.
Trương Vô Kỵ nghĩ thầm:
Hôm nay phải nói rõ âm mưu gian trá của tình ác tặc Diên Chân mới có thể tìm cách làm cho đôi bên bãi chiến. Nhược bằng chỉ đồng thủ quá chiêu thì một mình ta đấu sao lại bao nhiêu anh hùng sáu phái. Huống hồ các sư bá sư thúc phái Võ Đan đều có mặt ở đây, làm sao ta có thể đối địch với họ chứ?
Chàng nghĩ vậy bèn lớn tiếng trả lời:
Thất thương quyền của phái Không Động lợi hại thế nào? Tại hạ đã nghe từ lâu Không Kiến đại sư, thần tăng của phái Thiếu Lâm, chẳng đã mất mạng vì thất thương quyền của quý phái đó sao?
Lời này của chàng nói ra, cả phái Thiếu Lâm rung động. Ngày ấy Không Kiến thần tăng bỏ mạng ở đất Lạc Dương, trên người xương cốt đều gãy nát, bên ngoài không có thương tích gì, hình như trúng phải độc thủ thất thương quyền của phái Không Động. Khi ấy không văn không trí không tính, tam tăng mật nghị mấy ngày liền, cho rằng phái Không Động hiện tại không hề có cao thủ nào đủ sức đánh chết Không Kiến sư huynh, là người đã luyện thành thần công kim cương bất hoại thể. Tuy thương thế của Không Kiến thần tăng có làm cho người ta nghi ngờ, nhưng thiết nghĩ phái Không Động chẳng thể làm nổi việc đó. Về sau Không Trí lại xuất lĩnh các đệ tử kín đáo điều tra, biết rằng khi Không Kiến thần tăng viên tịch ở Lạc Dương thì Không Động Ngũ Lão đều ở vùng Tây Nam cả. Đã không phải là do Không Động Ngũ Lão thực hiện thì phái Không Động chẳng còn cao thủ nào đủ sức động tới một sợi tóc của Không Kiến, cho nên không nghi ngờ phái Không Động nữa. Huống hồ bây giờ trên bức tường của khách điếm ở Lạc Dương có viết dòng chữ to: Thành Côn giết Không Kiến thần tăng dưới chân tường này. Phái Thiếu Lâm sau đó biết Tạ Tốn mạo danh Thành Côn gây ra vô số quyết án, cho nên hết hẳn nghi ngờ. Lúc này các vị cao tăng nghe Trương Vô Kỵ nói như vậy thấy đều giật mình. Tông Duy Hiệp giận dữ nói:
Không Kiến đại sư bị tên ác tặc Tạ Tốn sát hại, giang hồ ai mà không biết, đâu có liên can gì tới phái Không Động.
Trương Vô Kỵ nói:
Tạ tiền bối đánh chết Không Kiến thần tăng, người có chính mắt nhìn thấy hay không? Người đứng bên cạnh quan sát hay là yểm trợ?
Tông Duy Hiệp nghĩ bụng:
Tiểu tử này ăn mày không ra ăn mày, một độc cũng không ra một độc, sao lại đến phá rối mình như thế này? Chắc là hắn do phái Võ Đan sai khiến, suối bẫy để hai phái Thiếu Lâm và Không Động bất hòa với nhau đây. Mình phải cẩn thận ứng phó, không sẽ rơi vào bẫy của chúng.
Nghĩ như vậy, cho nên tuy không coi Trương Vô Kỵ ra gì, song vẫn nghiêm mặt đáp:
Không Kiến thần tăng tán mạng ở Lạc Dương, thì đó Không Động Ngũ Lão đang là khách tại phủ của Liễu Đại Hiệp, phái điểm thường ở Dần Nam, làm sao bọn ta có thể chính mắt chứng kiến việc đó được?
Trương Vô Kỵ cao giọng nói:
Vậy ư? Khi đó ngươi đang ở Dần Nam, làm sao thấy Tạ tiền bối giết chết Không Kiến đại sư? Vị thần tăng ấy bỏ mạng vì thất thương quyền của phái Không Động, thiên hạ đều biết. Tạ tiền bối không phải là người của phái Không Động, sao ngươi lại giá họa cho ông ta?
Tông Duy Hiệp nói:
Ở chỗ Không Kiến Thần Tăng Viên Tịch có viết dòng chữ bằng máu: Thành Côn giết Không Kiến Thần Tăng dưới chân tường này. Tạ Tốn mạo tên sư phụ hắn, ngày nào quyết án ở khắp nơi. Điều đó rõ ràng, còn gì phải nói nữa chứ.
Trương Du Kỵ giật mình nghĩ thầm:
nghĩa phụ ta đâu có kể là đã viết lên trên tường dòng chữ đó. Sau 13 quyền đánh chết Không Kiến Thần Tăng rồi, trong lòng hối hận, buồn bã vô cùng, đâu còn bụng dạ nào viết mấy chữ giá họa nữa.
Chàng bè ngửa mặt cười ha hả nói:
Hàng chữ đó ai viết mà chẳng được. Có ai chính mắt nhìn thấy Tạ tiền bối viết dòng chữ ấy hay không? Ta bảo dòng chữ ấy là do phái Không Động viết đó. Viết chữ thì dễ, luyện thành Thất Thương Quyền mới khó.
Chàng quay sang nói với Không Trí:
Không Trí đại sư, lệnh sư huynh Không Kiến Thần Tăng đúng là bị hại vì Thất Thương Quyền của phái Không Động, có phải như thế không? Kim Mao sư Dương Tạ Tốn không phải là người của phái Không Động, có đúng không?
Không Trí chưa kịp trả lời, đột nhiên một nhà sư cao lớn mặc áo cà sa đỏ lướt ra, tay cầm một cây thiền trượng màu vàng sáng lấp lánh, giẫm xuống đất một cái rồi quát to:
Tiểu tử, ngươi là người của môn phái nào, cớ gì dám nói chuyện tay đôi với sư phụ ta?
Tăng nhân đó vai gồ lên, lời nói như người bị hen suyễn, chính là Viên Âm của phái Thiếu Lâm. Năm xưa khi phái Thiếu Lâm kéo nhau lên núi Võ Đàng vấn tội, chính Viên Âm là kẻ nằng nặc bảo Trương Thế Sơn giết đệ tử phái Thiếu Lâm. Bấy giờ Trương Du Kỵ lòng đầy bi phẫn, ghi nhớ diện mạo tất cả những ai có mặt. Lúc này chàng vừa thấy Viên Âm thì máu nóng trào lên, mặt đỏ bừng, thân mình run run. Chàng vội tự nhủ:
Trương Du Kỵ ơi là Trương Du Kỵ, đại sự hôm nay là làm sao? Điều giải oán cừu giữa sáu đại môn phái với Minh Giáo, chứ gì một chút tư hiềm làm cho tình thế khó thu xếp hơn. Chuyện sai trái của phái Thiếu Lâm để ngày sau thanh toán cũng chưa muộn.
Tuy chàng nghĩ được rõ ràng tỉnh táo như thế, nhưng từ lúc Viên Âm trường mặt ra, tình trạng thảm tử của cha mẹ chàng bỗng cứ hiện ra mồn một trước mắt, khiến nước mắt cứ rưng rưng, cơ hồ không kiềm chế nổi. Viên Âm lại giọng thiền trượng xuống đất quát lên:
Tiểu tử kia, nếu mi là yêu nghiệt ma giáo thì mau giơ cổ chịu chém, nếu không phải thì xuống núi lẹ đi. Đừng để người xuất gia lòng dạ từ bi chúng ta phải ra tay với người.
Trương Du Kỳ nói:
Quý phái có một vị Viên Chân đại sư, có đúng không? Mời ông ấy ra đây, tại hạ có vài điều muốn hỏi.
Viên Âm nói:
Viên Chân sư huynh, Viên Chân sư huynh, làm sao ông ấy có thể nói chuyện với mi được? Mi hãy mau xéo đi, bọn ta không rối hơi nói chuyện tào lao với một thằng mọi con như mi. Mi thật ra là môn hạ của ai?
Y thấy Trương Du Kỵ chỉ một chưởng đã làm cho Tâm Duy Hiệp, một trong Không Động Ngũ Lão, phải thoái lui hàng chục bước, nghĩ rằng sư phụ của chàng không phải nhân vật tầm thường, nên mới hỏi lại lần nữa. Chứ không đã sắp tới lúc diệt sạch ma giáo, việc gì phía công đôi co với gã thiếu niên lai lịch mù mờ này? Trương Du Kỵ nói:
Tại hạ không phải là người trong Minh Giáo, cũng không phải là môn hạ của môn phái nào ở Trung Nguyên cả. Lần này sáu đại môn phái dây đánh Minh Giáo, chính do kẻ gian suối bẫy, bên trong có sự hiểu lầm quá lớn. Tại hạ tuy còn ít tuổi, nhưng lại biết rõ đầu dây mối nhợ, nên mạo muội đứng ra xin đôi bên bãi đấu, trà rõ chân tướng, xét rõ ai phải ai trái, phán xét cho công minh.
Lời chàng vừa dứt, từ sáu đại môn phái nổi lên tiếng cười vang động: ha ha, hô hô, hi hi, ha ha, đủ mọi giọng điệu. Có hàng chục kẻ còn lớn tiếng giễu cợt:
Cái thằng nhóc kia mất trí điên khùng rồi, hồ thuyết bá đạo. Hắn tưởng hắn là ai chứ? Là Trương Chân Nhân phái Võ Đan chắc, hay là Không Gian Thần Tăng của phái Thiếu Lâm? Chắc là nó nằm mơ giới được Thanh Đao Đồ Long trở thành Võ Lâm Chí Tôn rồi.
Nó ngỡ là bọn ta là trẻ, lên ba. Thật là tức cười. Sáu đại môn phái tử thương bao nhiêu người, nợ máu của ma giáo sâu như biển. Hắn tưởng chỉ nói vài câu là tất cả bọn ta lui quân chắc.
Chỉ có Chu Chỉ Nhược ở phái Nga Mi lặng lẽ nhíu mày, không nói gì. Bữa nọ, nàng và Trương Du Kỵ hai bên nhận ra nhau. Nàng biết chàng là người từng gặp trên sông Hán Thủy mà nàng vẫn thương nhớ. Sao lại thấy chàng vì nghĩa đứng ra cứu giáo chúng của Nhuệ Kim Kỳ, chịu để sư phụ nàng đánh ba chưởng? Nàng càng khâm phục. Bây giờ, nghe mấy câu không biết lượng sức mình của chàng, lại nghe mọi người hùa nhau chế nhạo, thì nàng không khỏi đau lòng. Trương Du Kỵ đứng giữa sân, hiên ngang nhìn xung quanh, lớn tiếng nói.
Chỉ cần Diên Chân đại sư của phái Thiếu Lâm ra đây đối chất vài câu với tại hạ, mưu gian của hắn sẽ lộ ra rõ ràng trước mắt người đời.
Câu này nói ra giữa tiếng ồn ào cười nói của mấy trăm con người, vẫn rành rọt từng lời, ai cũng nghe thấy. Các cao thủ của sáu đại môn phái đều thầm giật mình, bước coi thường chàng đi. Họ nghĩ bụng.
Tiểu tử còn trẻ tuổi, sao nội công lại thâm hậu đến như vậy được?
Diên Âm chờ tiếng cười nhạo của mọi người lắng xuống mới hổn hển nói.
Thằng mọi xảo trá thối tha kìa. Mày biết rõ Diên Chân sư huynh không thể cùng mì đối chất, lại còn đòi ra nói chuyện. Sao mì không gọi Trương Thúy Sơn phái Võ Đan ra đối chất?
Câu cuối cùng của y vừa ra khỏi miệng, không trí lập tức quát lên.
Diên Âm, nói nàng cẩn thận.
Nhưng các phái Hoa Sơn, Côn Luân không động, đã có nhiều người cười rộ lên. Chỉ có người của phái Võ Đan là ai nấy sầm mặt lại, không nói một lời. Thì ra con mắt bên phải của Diên Âm bị Ân Tố Tố dùng ám khí bắn mù bên bờ hồ năm xưa. Y vẫn cứ cho là do Trương Thúy Sơn hạ độc thủ, cho nên nuôi mãi mối căm hận trong lòng. Trương Du Kiện nghe y vũ nhục cha của mình thì cả giận quát to.
Tên húy của Trương Ngũ Hiệp, người dám đem ra nói năng hỗn láo ư? Người.
Diên Âm cười khẩy nói.
Trương Thúy Sơn tự sa đọa, bị yêu nữ của ma giáo mê hoặc, bị quả báo vì tội hiếu sắc.
Trương Du Kỵ trong bụng đã tự răn mình.
Hôm nay chỉ cốt đôi bên phải đấu, mình nhất quyết không được đả thương ai cả.
Nhưng chàng nghe câu vừa rồi, làm sao còn nhịn nổi. Chàng giọt ngay tới, tay trái thợp cổ Diên Âm nhấc lên, tay phải cướp luôn cây thiện trượng khỏi tay y, dùng lên toàn đánh xuống đầu y. Diên Âm bị chàng tóm cổ, chẳng khác gì con gà nhỏ bị diều hâu chợp, hoàn toàn không có sức chống trả. Từ chỗ phái Thiếu Lâm tức thời có hai người cùng xông ra, hai cây thiền trượng chia nhau đánh vào hai bên tả hữu của Trương Du Kỵ, chính là pháp môn cao minh trong võ học dùng để cứu người, gọi là cách dây ngụy cứu triệu, buộc kẻ bị tấn công không thể quay về tự cứu mình, nhờ đó giải nguy cho đồng bọn. Hai người xông ra cứu đồng bọn là Viên Tâm, Viên Nghiệp. Trương Du Kỵ tay trái giận túm cổ Viên Âm, tay phải cầm thiền trượng, nhúng chân nhảy vọt lên cao, hai chân chia ra đá luôn vào hai cây thiền trượng của Nhị Tăng. Chỉ nghe hai tiếng cạch cạch, Nhị Tăng đều ngã ngửa. May mà Viên Tâm, Viên Nghiệp gió công đều giỏi, lâm nguy không cuốn, hai tay vận lực đẩy ra. Nhờ vậy hai cây thiền trượng đúc bằng thép pha vàng nặng mấy chục cân mới không bị bật ngược đập vào người của mình. Mọi người hoảng hốt kêu lên, chỉ thấy Trương Du Kỵ sắp thân hình cao to của Viên Âm hơi lượn người một chút, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Trong sáu môn phái có một số vị buộc miệng thốt lên.
Đó là thị vật túng của phái Võ Đan.
Trương Du Kỵ từ bé theo cha và thái sư phụ, các vị sư bá sư thúc. Tuy chàng chỉ mới học 32 thế nhập môn của Võ Đan Trường Quyền, nhưng những gì nghe được, thấy được không phải là ít. Giờ lại đã luyện thành thần công Càn Khôn Đại Na Di, dẫu võ công của môn phái nào chàng cũng đều sử dụng được. Riêng công phu của phái Võ Đan chàng thấm vào lòng hơn cả, cho nên vừa rồi không kịp nghĩ ngợi, liền vận dụng ngay môn khinh công Thê Dân Túng lừng danh. Du Liên Châu, Trương Tổng Khê nếu muốn nhảy lên lượn dài dòng trên không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, kể cũng chẳng khó. Tư thế có khi còn uyển chuyển khéo léo hơn là đằng khác. Nhưng bảo một tay xách gã hòa thượng to béo như thế kia, một tay cầm cái thiền trượng nặng nề, mà thân hình vẫn nhẹ nhàng như cánh én, thì không tài gì làm nổi. Chư Tăng Thứ Lâm lúc này ở cách chàng 7-8 trượng, thấy Diên Âm bị Trương Du Kỳ nắm ngay yếu huyệt, không cửa quậy gì được. Chàng chỉ cần giơ thiền trượng lên là đã có thể đập đầu Diên Âm nát như tươm. Họ muốn xông lên cứu không thể kịp. Chỉ còn một cách độc nhất là bắn ám khí. Nhưng Trương Du Kỳ chỉ cần giơ Diên Âm ra đỡ, mượn dao giết người, thì chỉ nguy cho Diên Âm mà thôi. Tuy có các cao thủ tuyệt đỉnh như Không Trí, Không Tính ở bên, nhưng sự việc diễn biến quá nhanh. Không thể ngờ chàng thiếu niên kia lại có thân thủ như thế. Cho nên họ trở tay không kịp. Chỉ thấy chàng nghiến răng, mặt đầy vẻ căm hận, giơ cây thiền trượng lên. Người của phái Thiếu Lâm có kẻ nhắm mắt lại không nỡ nhìn, có kẻ toàn xông ra phục thù cho Diên Âm. Nào ngờ cái thiền trượng trong tay Trương Vô Kỵ không đánh xuống. Tự hồ, trong lòng chàng có điều gì chưa quyết định được. Vẻ mặt chàng từ từ dịu lại, chàng thông thả buông Diên Âm ra. Thì ra trong giây lát, chàng đã nén nộ khí trong lòng, nghĩ thầm.
Nếu như ta đánh chết một ai trong 6 đại môn phái, ta liền trở thành kẻ thù của họ, thì sẽ không còn cách gì đứng làm trung gian để mà hòa giải được nữa. Dù thảm sát trong võ lâm sẽ không thể nào quá giải, quá ra rơi vào gian kế của ác tặc Thành Côn hay sao. Dù họ có chửi rủa ta, đã thương ta, ta cũng phải nhẫn nhịn đến cùng mới đi đúng con đường trả thù cho cha mẹ và nghĩa phụ.
Nghĩ được như thế rồi, chàng bèn buông Diên Âm ra, chậm rãi nói.
Diên Âm đại sư, mắt của đại sư không phải do Trương Ngũ Hiệp bắn mù đâu. Đại sư chẳng nên ôm mối hận đó. Huống hồ Trương Ngũ Hiệp đã tự vẫn mà chết, thù oán gì cũng nên quá giải cả. Đại sư là người xuất gia, tứ đại giai không, hà tất cứ khắc khoải chuyện cũ.
Diên Âm chết đi sống lại, thẫn thờ nhìn Trương Vô Kỵ không nói lên lời. Thấy chàng đưa cây thiền trượng trả lại, tự nhiên y giơ tay nhận lấy, cúi đầu đưa về. Lờ mờ cảm thấy dường như bao nhiêu oán hận tích chứa lần này là không nên. Các vị cao tăng Thiếu Lâm, võ đàng Chiêu Hiệp nghe Trương Vô Kỵ nói mấy câu ấy đều cũng bất giác gật đầu.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 41 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình docchuyenvovavong@gmail.com. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.